05. Sự mâu thuẫn của Long Nữ thành Phật trong Kinh Pháp Hoa.
Câu 3 hỏi rằng là trong Kinh Pháp Hoa nói rằng là thân gái có 5 điều trước. Một là chẳng được làm phạm thiên vương. Hai là chẳng được làm đế thích. Ba là chẳng được làm ma vương. Bốn là chẳng được làm chuyển luân thánh vương. Năm là chẳng được làm Phật. Cái năm đời trước đó. Rồi cũng Kinh Pháp Hoa nói, nhưng mà khi Long Nữ cúng hạt châu báo cho Phật liền, thì Phật liền Phật ký cho thành Phật. Vậy thì câu nói, lời dạy trong Kinh Pháp Hoa mà tự nó có mâu thuẫn nhau, ý nghĩa đó như thế nào? Câu hỏi này rất hay đó. Trước hết là tôi xin nhắc cho đại chúng, tôi năm nay thì tuổi lớn lắm rồi. Ở đây là tôi thua có con đi trộm, tôi trì đây đi đại lão đi trộm hoạt thôi. Còn hạng nhì, những người hạng nhì là cỡ tôi lớn lắm rồi, gần 90 rồi ha. Cho nên là tôi xin thưa rằng là trong cái quá trình mà học đạo, hành đạo, tu tập mà tôi nói ra thì các vị cũng biết, mà không nói cũng có nhiều vị biết. Cho tới năm nay tôi không có làm cái gì khác ngoài cái việc mà giảng kinh, dạy học trò. Do vậy mà bắt buộc tôi phải tư duy, phải thiền định. Tư duy tức là thiền định đấy. Phải nghiên cứu, thậm chí là đánh giá những kinh điển của nhiều ông tổ, tôi cũng dẫn ra tôi phân tích, tôi đánh giá hết. Chứ không phải hai tổ nào mà lớn tuổi gọi là tổ là tôi nghe đâu. Lớn tuổi thì là mình bực về bối thì mình phải cung kính, bởi vì nó ngang bằng tuổi với cha mẹ ông bà tổ tiên của mình, thì chuyện ta tiền bối thì mình phải kính quý tôn thượng, chuyện tất nhiên. Nhưng mà còn trong đạo Phật của chúng ta mà những vị tiền bối đời trước mà trong kinh sử gọi là cao tăng là một, gọi là tổ là hai. Tôi có quyền thẩm tra và đánh giá lại, gọi là cao tăng dựa vào cơ sở nào gọi ngài là cao tăng, dựa vào cơ sở nào, dựa vào cái hiểu biết kiểu gì, cách sao mà gọi ngài là tổ. Tôi nói như vậy có nghĩa là tôi xét nhiều mặt, mà trong hàng tu sĩ trẻ của chúng ta thì để hai cái chữ cao tăng và chữ tổ đó là, mà chúng ta không dám động địa tới những cái sách, những cái kinh của những người trước viết để lại. Cái nào của người trước viết để lại thì mình gọi là kinh hết, bởi vì cái đó là của tổ mà, cái đó là của cao tăng mà. Cái quan niệm đó nó làm cho chúng ta lỗ lã không biết bao nhiêu, từ thế hệ này tới thế hệ khác. Không phải đề sinh trước là cao tăng, không phải tu đời trước mấy đời, nhiều đời trước rồi là cao tăng, không phải là ở thế hệ trước tu chết rồi mình gọi là tổ, không phải vậy. Chứ tổ theo định nghĩa của Bách Khoa Từ Điển Cho nên nghĩa chữ đó là cái người sáng tạo ra một cái môn gì đó, mà cái người đó là cái người sáng tạo đầu tiên. Thí dụ như cái ngành dịch chiếu, mà ai là cái người mà phát minh ra cái cách thức dịch chiếu đầu tiên để sau này người ta dịch chiếu, theo đó người ta dịch chiếu người ta làm lợi ích cho nhân quyền, cho xã hội, thì cái người đó là ông tổ dịch chiếu, ông đó được gọi là tổ. Việt Nam mình có ông tổ Đức Đồng là ông Lý Quốc Sư đấy. Lý Quốc Sư hồi xưa là tổ Đức Đồng ấy. Thì ông đó phát hiện ra cái cách đúc đồng của Việt Nam mình là đúc chuông, là đúc nồi, đúc lư, đúc đồng các thứ đâu, các thứ là đúc đồng á. Thì ông đó là Việt Nam mình đó, ta được gọi là tổ, tổ đúc đồng. Còn ai mà sáng chế ra cái khung cửa dệt vải đầu tiên thì ta gọi đó là tổ về nghề dệt. Cho tới là bất cứ là cái gì rồi nó khởi xướng đầu tiên thì gọi là tổ nha. Do vậy cho nên là cứ theo cái truyền thuyết của từ xưa nay, cũng như là cái định nghĩa của từ điển, thì cái người mà sáng tác đầu tiên, sáng tạo đầu tiên thì gọi là tổ. Còn cái người mà kế tục cái việc làm của cái người đầu tiên đã sáng tạo ra đó, truyền thừa đó, nó kết tục đó thì gọi là tông. Do vậy mà ngôn từ Việt Nam mình có gọi là tổ tông. Ai cũng có tổ, ai cũng có tông. Tổ tông là cái người thừa kế truyền tục tiếp tục. Thế thì cứ theo nghĩa chữ của từ điển mà ta định nghĩa như vậy, thì cái đạo Phật của mình có thể nói rằng là chỉ có Phật Thích Ca được gọi là tổ. Đạo Phật cái gì Phật Thích Ca là tổ, bởi vì Đức Phật Thích Ca là người khai sáng đạo Phật đầu tiên. Còn những vị mà thừa kế đó, do vậy mà người ta đặt ra tông đó, tông này tông kia, tông thiên thai, tông giáo quán, tông thiền, tông mạch, rồi vân vân đó. Bởi vì đó là người thừa kế thôi, chứ người đó không gọi là tổ nữa, cho nên ta đặt là tông. Trưởng tông phái, người đó lớn cái trong cái tông phái đó rồi là trưởng tông phái. Mình bỏ học thì đây gọi là trưởng môn, người ta lớn hay trong cái môn phái đó. Thành ra là mình vì sợ cái chữ tổ và tông đó, mấy ngàn năm Phật giáo là và nhiều chúng ta học là kinh điển đó là của từ Ấn Độ mà truyền qua Trung Quốc. Ví dụ như tôi là tôi học cái tạng của Trung Quốc hoàn toàn, học chữ Hán. Thì chữ Hán là thật ra đời á trước thì Chúa giáo 560 mấy năm, để trên lệnh bao nhiêu nó kể đâu, gần 600 năm rồi. Thế thì Phật giáo mà giáo lý của đạo Phật mà truyền qua Trung Quốc trong đời nhà Hán Minh Đế thì cách sau Phật tới mấy trăm năm. Đây, thì Chúa giáo sinh năm nay là 2014 năm, cộng thêm Phật mấy trăm năm nữa, Phật là 2500 năm mấy 60 gì đó. Vì thế thì là cái đạo Phật mà truyền qua Trung Quốc đó là mấy trăm năm sau. Còn kinh điển mà được gọi là kiếp tập lần thứ nhất, lần thứ hai là cả 100 năm rồi. Dục dương kiếp tập kinh điển lần thứ hai là phải kết, là một cách cách Phật là 200 năm sau. 200 năm sau mới chia ra tông phái rất là nhiều, nhưng bây giờ mà ta biết tông rất nhiều, phái rất nhiều. Mà mình cứ nghĩ rằng là mỗi một ông mà đứng ra một cái, đứng đầu một tông vậy mình gọi là một ông tổ, thì cái đó đã sai về cái nghĩa của chữ rồi. Nhưng mà sự thật là có những cái tông không có gì đáng sợ cả. Không phải họ nói là mình phải nghe. Nhiều khi người ta tu không phải của đạo Phật, cái pháp môn tu của người ta không phải đạo Phật, mà mình cứ kể mình liên vô đạo Phật. Do vậy mà trong đạo Phật có cái sự sai lầm nhiều lắm cơ. Sai lầm nhiều lắm, cái điểm nào sai lầm nhiều lắm. Trong đó là những cái tư tưởng mà quan đường nè, viễn tưởng nè, vọng tưởng nè, mê tín nè, của các cái tông, của các cái phái khác nhiều lắm mà ta đưa vô trong này, trong cái giáo lý của đạo Phật. Ta biết ra thành ra giờ ta thấy kinh điển của mình là tủ này tủ nọ này nhấp tủ đó, cái đó phải đánh giá lại, phải có tư duy, phải có kiểm định lại rồi mới có thể là kết luận rằng lời đó có phải của đạo Phật hay không phải đạo Phật. Như đây có nêu ra cái đó chúng ta có quyền làm đấy. Nếu mà cả nước mà không làm thì riêng về phần mình á, mình cũng tự mình có quyền làm cái việc đó để mà mình lựa chọn cái giáo lý nào, cái đạo nào, cái giáo lý nào, bộ sách nào, bộ gọi là kinh, mà bộ kinh nào mà dạy để phục vụ cho cái lý tưởng giải thoát giác ngộ, thì cái bộ sách đó, cái bộ kinh đó tương quan với đạo Phật. Bộ kinh nào mà phục vụ trọn vẹn đầy đủ cho cái lý tưởng giác ngộ giải thoát thì cái đó mới gọi là kinh Phật, mới gọi là khế kinh. Tôi xin thưa đại chúng, bây giờ là kinh Phật của đất nước Việt Nam ta đó, gọi là kinh mà mình học đấy, bản thân tôi học đó. Cái này mình nói nhỏ nhỏ để nhắc nhở nhau, rồi ai bằng lòng thì nghe, ai không bằng lòng thì thôi, chứ cũng không tuyên bố chính thức công khai được rằng là kinh điển của mình đã viết quá nhiều tạp nhập, tư tưởng tạp nhập, không có lựa chọn khế kinh và không khế kinh, khế lý và khế cơ đều không có lựa chọn được, không có ai là người để quan tâm để lựa chọn việc đó. Cho nên cứ gọi là tổ tương truyền đó thì cứ mình ai mới biết vậy đó. Mà trong đó là hiện giờ là cái kinh sách mà của Trung Quốc mình gọi là Tam Tạng đó, không biết bao nhiêu cái đồ mà cần phải bỏ trong đó. Cái đồ cần phải bỏ có thể tới 70-80%. Còn cái mà mình lấy mình dùng mà có lợi ích cho cái sự giải thoát giác ngộ đó chừng 20-30% là tốt rồi đó, mà phải bỏ cả 70-80%. Nhưng mà cái việc đó bây giờ ai làm? Việc đó đơn độc từng người không thể làm được. Mà nếu ai đó có khả năng lựa chọn ra cũng không dễ gì đem ra nhắc nhở cho nhiều người ta bằng lòng được đâu. Bởi vì người ta thọ dụng cái tắp 70-80% cái tạp nhạc kia, nó có lợi cho tiền tài, cho danh vọng, cho địa vị, cho sự nghiệp. mà còn mình đem ra những cái 20-30% để phục vụ cho giải thoát thì giác ngộ không á, thì không có ai nghe. Rất ít người nghe. Có nghe nhưng mà rất ít người nghe, rất khó kiếm. Cái giáo lý thì còn là 20-30% để phục vụ giải thoát giác ngộ, nhưng mà cái người mà bằng lòng nghe để mà nhận thức và tu hành để cho có giải thoát giác ngộ thì nó quá ít hơn nữa, nó chỉ 1-2% gì đó. Do vậy cho nên cái việc làm mà tôi báo với đại chúng đó là khó lắm chứ không phải là dễ. Thế thì tóm tắt lại là vấn đề kinh điển mình phải xét lại dữ lắm. Trong đây là những câu hỏi này là cần vừa vào đây mà trả lời và vừa vào đây mà nhận xét rồi để rồi tu tập đó. Bây giờ tôi nhắc này, năm cái mục tiêu mà ta đưa ra, ta nói rằng là người nữ là chẳng được làm Phạm Thiên Vương, chẳng được làm Đế Thích, chẳng được làm Ma Vương, chẳng được làm Diễn Đức Thánh Vương, chẳng được làm Phật. Cái nguồn tư tưởng này hoàn toàn không phải là của kinh điển Phật mà nói như vậy được. Chúng ta thiền định tư duy cho kỹ đi. Nếu mà kinh điển thiệt của Phật là không bao giờ có những câu này được. Câu này nó phát xuất từ cái chế độ phong kiến, chế độ kỳ thị nam nữ, coi thường phụ nữ, trọng nam khinh nữ của chế độ phong kiến ngày xưa. Chế độ phong kiến nó đa phê lắm, một ông vua mà 3-4 ngàn cái ngàn là cung phi phụ nữ cũng được. Nhưng mà một người phụ nữ gọi là giáo lĩnh bất xuất quê môn, một phụ nữ là chỉ có được là tại gia tùng phụ xuất giá tòng phu thôi. Còn cái ông phu đó kiểu nào say sưa nhậu nhẹt bê bối kiểu nào cũng không được cãi. Đó là chế độ trọng nam khinh nữ mà nó đẻ ra cái nguồn tư tưởng này, chứ không phải của đạo Phật. Tôi đã từng viết trên Pháp Hoa, tôi đã chú thích trên Pháp Hoa, tôi giảng trên Pháp Hoa, mà cho tới năm nay thì tôi nói cái này là hoàn toàn không phải của đạo Phật. Của những cái thành phần có tư tưởng đầu óc phong kiến trọng nam khinh nữ mà ra. Tại sao tôi nói như vậy? Bởi vì cái lý tưởng của đạo Phật là dạy cho con người, phục vụ cho con người, dạy cho con người một phương pháp diệt khổ, bớt khổ và diệt khổ. Mà người nào có quyền làm cho mình học tập và tu luyện cho mình bớt khổ và diệt hết khổ thì người đó ta có quyền an lạc chứ. Chứ ta đã diệt khổ rồi, ta nó bớt khổ rồi, ta diệt khổ rồi, ta không còn khổ nữa. Vậy thì khi mà ta hết khổ rồi thì người đó gọi người đó bằng gì? Ta hết khổ rồi tức là người giải thoát. Mà ta không còn vô minh si mê nữa thì gọi là người giác ngộ. Mà giác ngộ giải thoát thì hai cái từ đó là không có kén chọn nam hay là nữ gì hết. Mà phải nói vậy mới công bình chứ. Người nữ mà ta có giác ngộ trọn vẹn. Giác ngộ là mình giác ngộ cái gì? Đây, nó từng chữ một đem ra và đặt vấn đề. Ta đã giác ngộ được rằng là thế gian là vô thường, quốc độ, nguyên thủy, tứ đại khổ, không cứu ấm, vô ngã, sinh diệt biến dị, hư huy vô chủ, tâm bị ác quen, hành vi tội tẩu, như vị quán sát, tiệm ly sanh tử. Người nào quán sát tu tập được như vậy là người đó là xa lìa sanh tử, người đó được ra khỏi tam giới. Mà ra khỏi tam giới như nhau thì gọi là địa vị như nhau, chứ sao lại không được làm những cái điều mà như vừa nói. Cho nên những cái này là tôi gọi là nói bậy, nó bánh lắm. Gọi là cái chế độ phong kiến hồi xưa trọng nam khinh nữ đặt ra mà Phật không bao giờ nói những cái điều này. Đó, nếu mà tôi trả lời vậy đó, là các vị, tôi xin thưa là mà tôi thì tôi nói là các vị bằng lòng thì nhận là nhận thức ha, nghe. Còn mà không bằng lòng cũng không sao. Còn tôi nói là tôi nói bạo vậy đó. Cái này là thuộc về bá lạc. cái tư tưởng nguồn tư tưởng bắt lắp của những cái thành phần trọng nam sinh nữ của chế độ phong kiến ngày xưa nữa ra. Chế đạo Phật không bao giờ có cái thứ nói bắt lắp, không công bình, không có gì chân lý hết. Đây, bây giờ tôi phân tích nè. Một là phụ nữ chẳng được làm ma dương. Ma dương thì ai làm chứ? Mà anh hiểu thế nào là chữ ma? À, nói cái chữ ma trong đạo Phật là cũng là đưa vô đây cũng là thuộc về ba la rồi. Anh hiểu thế nào là ma dương? Chữ ma trong đạo Phật không có con ma. Chỉ quỷ trong đạo Phật cũng không thể có con ma, con quỷ, con yêu, con tinh, con thánh, con thần, thành thánh, thành thần gì hết. Mà trong đạo Phật là phải bỏ hết những cái chuyện đó. Đạo Phật chỉ có con người thôi. Và con người đau khổ và con người có an lạc, có giải thoát. An lạc, giải thoát, người đó gọi là người giác ngộ. Giác ngộ tột đỉnh cao, tận cùng giác ngộ. Thì gọi người đó là người giác ngộ tới cái đỉnh vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn. Còn tất cả những cái thứ khác đều là của ngoại đạo, của tà giáo, nó đúng vô đó. Chứ đạo Phật không hề sợ ma, không hề sợ quỷ. Đúng, đúng, đúng. Còn cái vấn đề ma dương, phạm dương, cái thích này, cái chuyện Phật là bỏ hết rồi mà. Mà còn được làm cái đó để làm gì? Cho nên đó là người nữ chẳng được làm ma dương là cái chuyện vô lý và buồn cười. Làm cái đó chi? Chẳng được làm đế thích. Cái từ đế thích này đó, bữa hôm tôi có nói sơ qua đó, những cái nhà quý tộc hồi xưa của chế độ phong kiến mấy nghìn năm trước, thời Phật trở về trước nữa đó, người ta coi người ta là trời đó, người ta coi người ta ngang bằng với cái thành phần mà người ta gọi là trời, là phạm thiên vương, là đế thích, là cái người ở giai cấp quý tộc, họ có quyền sinh sát, họ có quyền hưởng thụ, họ sung sướng lắm thì gọi là trời. Chứ còn cái chữ mà phạm thiên vương về đế thích đó mà mình tưởng tượng là có cái cung cái ngai gì ở trên mây đó, cái đó là thuộc về quan đường, thuộc về ảo tưởng rồi, không phải đạo Phật đâu. Cho nên gần đây đó tôi nhắc nhở Phật tử tại gia cũng như Phật tử xuất gia đối tôi là cái chữ mà vô sắc giới là hoàn toàn không có cái thằng cái con gì ở trên đó hết. Đã gọi là vô sắc thì đó là cái một phần, nó là cái đối đãi, cái đối trọng của cái chữ sắc giới. Sắc giới là vật chất, đây là một dạng vật chất. Cái tay tôi cầm tôi đưa lên giày thì cái này là có gì, có quyển sách, còn cái chỗ không có gì hết là không. Thì không là cái đối đãi của cái có, là đối trọng của cái ngôn từ có. Thế thì hãy có thì gọi là sắc giới, mà còn cái gì không có thì gọi là vô sắc giới. Do vậy trên cái từ tam giới đó, tôi gần đây tôi nói muốn nói dữ lắm mà không biết làm sao mà nói. Xuất gia giả là xuất tam giới gia, xuất thiền não gia, xuất tham si mạng gia, phi đảng, xuất thế tục gia di nhĩ. Cái người gọi là xuất gia là cái người phải ra khỏi cái nhà tam giới. Mà nhà tam giới là cái nhà gì? Xin lỗi chứ bây giờ các vị mà đi học, kể cả đi học ngoại quốc về, tôi học trò tôi bao nhiêu ông tiến sĩ đi ngoại quốc về nói vẫn cứ đòi. Chứ đâu phải tiến sĩ là nói chúng đâu phải. Tiến sĩ là ta làm máy bay tàng hình được, ta chế bơm nguyên tử được, ta làm vệ tinh nhân tạo được, ta làm vân vân, tất cả những cái khoa học dữ dằn lắm, là tàu lặn, làm máy bay, làm cơ giới, tất cả những cái gì khoa học phục vụ con người, những bậc tiến sĩ ta giỏi lắm, ta làm được hết. Nhưng mà nói về đạo Phật, nói về đạo giải thoát giác ngộ thì cái tiến sĩ nó khác à. Không đúc như đây được à. Làm cái bài tàng này thì được, làm tàu lặn là được, làm quả tiên liên lục địa được, về tinh nhân tạo rồi họ có thể làm được hết. Nhưng mà vấn đề giải thoát giác ngộ là chưa chắc họ nói được một câu. Điều đó có thể có như vậy. Do vậy cho nên là cái chữ của Phật giáo mà quý đâu phải là cái chữ tiến sĩ. Khắc sĩ đó nè, cho nên là mà khắc sĩ mời tôi là tôi tới liền. Là tôi tới là gì? Tôi có khả năng nói cái gì cho những cái người đệ tử đạo Phật và khắc sĩ nghe. Họ có thể ít chống đối tôi, thậm chí họ không chống đối. Còn mà không phải khách sĩ, nói tới đâu là họ muốn chửi tôi tới đó. Bởi vì người ta đam mê danh nè, tài nè, lợi lộc nè, quyền thước nè, địa vị nè, sự nghiệp nè. Mà nói theo cái của đạo Phật thiệt á, nó đâu có chịu. Cái chuyện xuất gia là ra khỏi cái nhà tam giới. Mà nhà tam giới là nhà gì? Là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nhà dục giới là nhà nào? Cái nhà dục giới đó không có chỗ nào có cái nhà dục giới. Nhưng mà nếu ngược lại thì bất cứ ở đâu chúng ta đang ngồi ở đâu đều ở đó là cái nhà dục giới đó, đều là cái ngục tù dục giới, cái nhà dục giới đó. Nhưng mà học theo đạo Phật rồi, nếu mà chúng ta biết tu tập rồi thì tìm cái nhà dục giới không ở đâu có hết. Cho nên cái người xuất gia chúng ta phải ra khỏi cái nhà dục giới. Mà hỏi nhà dục giới đâu, không cần ra, ngồi đâu cũng ra khỏi rồi hết. Không cần phải bỏ cái nhà nào để đi tới đâu, chỗ nào để tìm cái dục giới nhà đó. Nhưng ngược lại, nếu mà chúng ta tham vọng đầy nhảy, tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thầy, rồi chúng ta sống trong mừng giận thương sợ yêu ghét muốn hỉ nộ ai cụ ái ố dục, thì chúng ta bất cứ ngồi đâu cũng đều là ngồi trong dục giới hết, trong cái ngục tù dục giới hết. Do vậy cho nên cái chữ ra khỏi nhà tam giới là cái chữ xuất gia, nó cái nghĩa là vậy đó. Rồi xuất gia mà đi lại mỗi bữa mà tìm mấy chỗ mà Phật thiện đẹp rồi. Mà ngồi đó mà là gật gù gật gưỡng, hoặc là gọi là ngồi thiền, hoặc là ngồi gọi là tịnh, là niệm ông gì đó trước cái tịnh Phật đó. Nó không phải ngồi nghe trước tịnh Phật vẫn là ngồi trong cái nhà dục giới, trong cái ngục tù dục giới của vô minh. Chỉ xuất gia là vậy đó. Rồi còn ra khỏi cái nhà tam, cái nhà vô sắc giới là nhà gì? Vô sắc giới, cái nhà đó không có ở đâu hết. Ở đây nè, ngồi đây nè, chúng ta ngồi đây nè, mà chúng ta ngồi sống lăn lộn len lỏi, nghĩa là không bao giờ chúng ta ra khỏi cái nhà vô sắc giới đó. Vậy thì cái nhà đó đâu? Cái nhà đó là cái nhà cúng, mê cúng lắm, có cái gì ngon cũng đem cúng, có cái gì cái bông nào đẹp cũng đem cúng, có cái gì thơm cũng đem cúng, và cúng ghê gớm đem cúng, có nghĩa là dân cúng đó. Ví dụ như cái bình về đây rồi đem để về cũng gọi là cúng đó. Mà nếu mà người nào mà bình thường ngoài vậy, người ta cần bình bông về không cho đâu. Nhưng mà nếu mà cái ông gì đó mà mình gọi là kính quý đó, thì là mắc gấp 10 lần này cũng dám mua để cúng. Cúng là vậy đó, chứ cúng có nghĩa là cung cấp, cúng nghĩa là dâng lên để mà có cái ý mà nói cho rõ ra là cái ý. Chứ cúng Phật á, là cúng dường, là cung cấp dưỡng nuôi của Đức Phật hồi xưa thì khác. Mà bây giờ cái ý niệm mà cúng của người Phật tử Việt Nam mấy ngàn năm tiếp tục đây đó, là có nghĩa là dân cái của quý giá để mà mình có cái tư tưởng hối lộ đó. Tôi cúng Phật để tôi gian sinh Phật, tôi nhờ Phật cái gì đó, nhờ Phật diệt trừ cho tôi tam chướng trừ phiền não. Trời Phật ơi, đem cúng Phật cho một mâm bông trái đồ ngon rồi cái rồi không có sữa thân sữa miệng sữa gì hết, mà cứ ngày nào cũng nguyện tiêu tan trước trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liễu phổ, nguyện độ chứng tất tiêu trừ. Nguyện thì làm sao mà tiêu tan trước được? Tâm trước là nghiệp trước, báo trước, điều đó trước là nó nguyện không nè, mà không có tự thân mình, không có hành động, không có bỏ những cái nguyên nhân của cái nghiệp đó, mà mình nguyện từ cái trước của khẩu nghiệp, trước của thân nghiệp, trước của ý nghiệp mà nguyện thôi, thì làm sao mà tiêu được. Còn trí huệ chân minh liễu không tu gì hết, cứ nghĩa là dục vọng đầy vậy mà nguyện đắc trí huệ chân minh liễu thì cái nguyện đó làm sao mà nguyện cho được. Phổ nguyện tội chứng thức tiêu trừ, tôi nguyện hết tất cả tội chứng đều tiêu trừ, làm sao mà tiêu trừ được. Vậy mà đem cúng Phật bao nhiêu đồ ăn đó, bao nhiêu bông hoa, bao nhiêu tiền của đó, rồi mà cứ nói mép như vậy, ăn bánh vẽ như vậy cả năm này qua năm kia, đời này qua đời nọ, mà đòi giải thoát giác ngộ là ở đâu ra? Cho nên tôi nói là cái kinh điển của mình đọc xem bét hết, đọc đồ bỏ, đồ mày nhầy mạng nhãn, đồ cái bằng không thể chấp nhận được. Nói vậy là nói chứ không có vừa đâu. Nhưng mà tôi nói đây là tôi nói, nhưng mà các vị có quyền không nghe, chứ không phải là tôi yêu cầu các vị phải nghe tôi. Bởi vì tôi không muốn làm ông tổ gì hết, mà cũng muốn là ông tông, tông trưởng hay là trưởng môn gì hết. Tôi nói để mà gọi là nhắc nhở trên bước đường tu học, các vị phải phân tuệ, tư tuệ và tu tuệ, lấy trí tuệ mà nghe, lấy trí tuệ mà suy nghĩ, rồi các vị thấy phải đem lại sự giải thoát giác ngộ thật sự cho đời sống của các vị thì các vị nghe, còn bằng không không có tội gì hết. Mà bây giờ thì cái tuổi này rồi thì tôi nói là tôi phải nói vậy, bởi vì mình không nói rõ cho những người nào khác, mình còn giấu giếm một là một cái tội đó. Đức Phật cả đời đi nhắc nhở làm sao cho người ta bỏ đi được những cái gì không tốt, những cái gì là nguyên nhân đau khổ, để mà tạo cái nguyên nhân an lạc. Đức Phật làm việc đó. Thì bây giờ tới lúc này là cái lúc mà tôi đã thấy rõ, tôi biết rõ, cho nên là tôi phải nhắc vậy, nhắc tân đi trẻ vậy. Thế thì chẳng đang làm đế thích cái câu đó bỏ, không có cần cái sợ cái ông đế thích, cái thằng đế thích, cái con đế thích nào hết, là không có, không cần cái đó. Nếu mà tưởng tượng mà đế thích Phật thêm ở trên mây đó là quan được đó, là quyển tưởng đó, bỏ cái đó đi. Cái thứ ba là chẳng đang làm ma vương, ma vương thì bỏ rồi, không nói rồi, nghe ma vương ai làm cái đó chi. Mà ma là nó đào cái đá, định nghĩa cái ma là nó đào cái đá, rồi ma vương là sao? Cho nên cái từ này là cái từ của ngoại đạo tà giáo nó đúc vô. Bốn là chẳng đặng làm chiếm luân sách dương. Chiếm luân sách dương là cái ông đó là sao? Cũng là một cái loại quan tường ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Và nhiều kinh khác có dùng cái từ chiếm luân sách dương ở trong kinh Bi Hoa. Ha? Kinh Bi Hoa mà ông đàm vô sấm, ông dịch cái bộ kinh đi qua đó, gọi là dịch chứ chưa chắc ông dịch. Ông đó là một thành phần của ngoại đạo tà giáo, rồi ông tự ông dịch theo cái ý của ông. Ông dịch ra Đức Phật Di Đà, Đức Phật Di Đà mà nếu mà cứ theo kinh đi qua thì chẳng bao giờ ông Di Đà làm Phật được. Nếu cứ theo kinh Bi Hoa này, ông Phật Di Đà không bao giờ làm Phật được. Đức Phật Thích Ca gọi là tam pháp ấn của Đức Phật Thích Ca. Những người đệ tử nào học Phật, theo Phật, tin Phật phải tu tập cho tới, anh phải nhìn thấy cho được cái tự tánh của nhà pháp là không có tánh gì.
Dạ bá con, không có tự tánh.
Gọi là không có tự tánh là tướng vô tánh, tánh vô tánh, tướng vô tánh, tác vô tánh. Giả bắp không có tự tánh, rồi giả pháp trên đường tu tập là không được có một cái khởi, một cái niệm, một cái nguyện gì, được có cái nguyện gì hết. Nếu mà còn nguyện á, nếu mà mình tu mà mình còn có cái nguyện, tức là một ý niệm khởi động tham vọng, dầu cái niệm đó là cái niệm cứu độ chúng sanh, cũng là cái niệm tham vọng, nó trở thành ra cái đó gọi là ngã tướng, dân tướng, nó đối đãi nhau. Khởi một cái niệm cần độ chúng sanh, giúp cho chúng sanh an lạc, hạnh phúc cỡ nào đó, thế thì mình là con người của mình đó là cái niệm của mình gọi là ngã tướng. Phần chủ thể, phần biệt, phần chủ thể gọi là năng độ đó, phần ngã tướng. Còn cái chúng sanh mà mình khởi tâm mình muốn độ cho họ đó thì họ là nhân tướng, tức là có ngã tướng, có nhân tướng. Có ngã tướng, có nhân tướng thì chúng sanh tướng, thọ giả tướng, cái tướng không gian, tướng thời gian, mình vẫn vướng mắt vào trong cái tướng không gian, tướng thời gian. Thì giờ này là phải, không có nói được. Cái chữ mà ngã tướng, nhân tướng đó thì dễ hiểu, dễ nghe rồi đó. Còn chữ chúng sinh tướng, thọ giả tướng là khó nghe lắm đó. Cái đó là phải tu tập thiền định đó. Tự mình thiền định, tự mình mới nhận thức được. Chúng sinh tướng, thọ giả tướng, chúng sinh tướng là chỉ cho cái giáo lý nhân duyên, là nói về giả chúng sanh, vì sanh cố nhất chúng sanh. Tất cả các pháp đều là do trùng trùng nhân duyên, nhân duyên, nhân duyên hòa hợp và sanh, gọi là chúng sanh. Thế thì cái chữ chúng sanh tướng là chỉ cho cái về mặt không gian mà ta đang sống. Còn thọ giả tướng á là đã có ra sự vật hiện tượng, sự vật hiện tượng đã có rồi thì đương nhiên là trong đó có cái tướng thời gian. Thời gian hiện tượng mà sanh ra, ví dụ như bình hoa này có ra là về mặt không gian gom góp lại đất nước gió lửa ánh sáng không khí vân vân, nhiều cái hợp lại nó thành ra một cái hoa này, thì đó là do về mặt không gian nhiều yếu tố, nhiều chất liệu, nhiều nguyên nhân hợp lại, đó là tướng không gian. Và khi mà nó thành được một cái mình gọi là vật chất như thế này, thì ngay trong cái vật chất đó là luôn luôn là ở trong thời gian, và tự đó là hình thành bằng thời gian tướng. Bởi vì nãy giờ đây là để đây đó, mình thấy nó tươi vậy chứ nó khoái hết rỗng rồi. Một giờ hồ để đây coi đẹp vậy chứ mình nó có biến chất biến thái. Cái tướng trạng của cái hoa tới nỗi suy tàn khô héo dùng bỏ luôn. Thế này hãy có một vật chất vậy là có tướng không gian, là có tướng thời gian. Có một con người của chúng ta vậy thì có ngã tướng, có nhân tướng, có chúng sanh tướng và có họ giả tướng. Do vậy cho nên tu theo đạo Phật là vô tướng, vô tác, vô nguyện. Hãy nhìn sự vật hiện tượng, cái tướng mà có đó gọi là không phải là thành tướng đâu. Cái tướng đó là tướng giả, tướng nguyện, tướng cho là tướng hữu vi pháp, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, trên đó không có thiệt. Nó là cái tướng tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sinh diệt biến dị, ngư quỵ vô chủ, cái đó nó không có thiệt. Do vậy trên này ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ cho tướng, người tu hành phải thấy đó là không có tướng gì hết. Do vậy mà trên bước đường tu tập phải học không vô tướng vô nguyện. Giảng pháp tự nó không có tướng, không có tánh, gọi là không. Vạn pháp tự nó không có tướng gì hết. Cái tướng này là giả tướng, là quyển tướng, là mộng tướng, là bào tướng, ảnh tướng. Do vậy cho nên là trên bước đường tu tập là tu mà tu chơi vậy thôi, chứ không có nguyện gì hết. Không có nguyện à, nếu mà ai tu mà mong mà mình được Phật cái ông gì đó, cái bà gì đó là tu tập rồi, là của ngoại đạo tà giáo rồi, không phải đạo Phật đâu. Trong khi mình thì mỗi ngày nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung cửu mẫm liên hoa nhi phụ mẫu nguyện, nguyện sanh Tây Phương ha. Thì nguyện tiêu tam chương trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liễu, toàn là minh vẽ hết. Anh minh vẽ không? Cầu nguyện để lại. Do vậy cho nên cái chữ cúng đó, nó gần như là một cái món quà để làm đầu mò đầu câu chuyện để nó hối lộ vậy. Thì làm sao mà tu đạo Phật cho chút được? Cho nên nói cái này nó đau lắm, nhiều khi nó đau chứ. Biết là nói ai nghe, ai chịu nghe, mấy người nghe. Không vô tướng vô nguyện mà là cái tôn chỉ của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca của chúng ta. Trong khi đó cái lão A Di Đà Phật 48 lời nguyện. Phật ơi, vậy thì Đức Phật Thích Ca làm sao có một cái anh bạn hữu như vậy được chứ? Phật Thích Ca tu không có nguyện gì hết. Và dạy cho đệ tử cả đời sau tu cũng vậy, phải vô tướng vô pháp vô nguyện, gọi là tam giải thoát môn. Mà Phật Thích Ca anh đó là anh 48 lời nguyện, anh nguyện đủ thứ. Mà trong đó có cái nguyện là sinh lên nước ảnh rồi là ăn mà không quậy á, suốt đó vậy đó. Hằng ngày đi chơi đã đời đi khắp xứ vậy mà không có tâm, khỏi cần tâm, tức lãng ra, tức lãng. Mà muốn ăn thì khỏi có thì nhận hành đường vậy đó, tự có ăn à. Ở thì ở lầu cát không, mà lầu cát là lầu cát không có chuyện mà xài bằng gỗ, bằng cây, bằng đất như bạn à. Toàn là lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mà đảo, san hô, hổ phách, vân vân. Như vậy mà chúng ta nghe được mới là hay chứ. Chúng ta nghe cái đó mà chúng ta chịu được mới là giỏi thật. Mà ai dám động ra cái đó? Tổ mà, tổ nói mà. Cho nên cái này khó nói dữ lắm ha. Nói biết chừng nào cho hết. Cho nên là chẳng nặng làm dữ lắm sáng trước. Phật đâu có giải làm dữ lắm sáng trước. Nếu người nào mà có ý niệm làm dữ lắm sáng trước là coi như không bước vào cái cửa của nhà Phật được. Không lại gần Đức Phật được. Anh với tôi là hai cái thái cực khác nhau, không thể gặp nhau được. Tôi lẽ ra là tôi là vua đây nè, tôi hưởng cái gì của vua đây nè, mà tôi còn bỏ tôi đi bởi vì tôi biết rằng là hưởng cái mà gọi là của cung vàng đĩa ngọc vợ đẹp con xinh đó, nó không có thiệt. Vợ tuy là đẹp vậy đó, nhưng mà biết đâu ít bữa nữa ba bỏ tôi giờ sao? Trời, thì công chúa đi ra đó, nhưng hoàng tử sạc ở bên anh đó, công chúa hoàng tử đó chứ bộ. Vậy mà công chúa vẫn bỏ hoàng tử, vẫn đi lấy chồng khác. Cho nên ông Phật Thích Ca ông thấy được cái đó. Mặc dù là ông chưa bị cái cảnh đó, chưa bị nỗi đau thương đó, nhưng mà người có trí tuệ, người có học vấn, cho ta biết là cái cung vàng địa ngọc là cái địa vị về công ngầu cái trước là không an lành được, cho nên thích phải bỏ mà đi. Thì bây giờ đây là còn nói là không được làm việc tu sanh chưa, nếu được làm thì là còn gì là để tự thành. Đạo Phật đúc cái này vô nói để làm gì? Cho nên tôi nói cái đồ bá láp ở trong kinh Diệu Lập, cái đó qua tôi viết là đồ bá láp ở trong cấu sai, và hồi đó tôi đâu có giá trị khác. Chứ khác thì nói ai nghe. Cho nên trong này là có cái vụ đó tụng thì chú đó, thì chú nó sanh nóng nảy đó, chẳng những nóng nảy nhưng mà nó còn sanh ra thứ gì nữa mình chưa biết, quyến hoặc quan được mê tín dị đoan do tưởng tượng mà ra, chứ thì chú không thể là đạo Phật được. Đạo Phật cần nói kinh rồi người ta phải hiểu được, phải phân nói người ta phải nghe cho được, nghe được ta mới hiểu được, ta hiểu được rồi ta mới hành được. Chứ anh nói mà ta nghe không được, mà ta nghe không được thì ta làm sao ta hiểu, mà ta không hiểu lấy gì ta hành. Vậy mà anh đem ra bộ nó đi về đi ra đi, ta phải cái này ra, ta mà số rồi mà vậy nó phải cái này ra, nó thì xa, số rồi ta mà ha, mà một miếng cháo vậy để mà anh tụng số rồi bàn ra, ta phải cái này ra đầy nó biến ra đầy hàng hà cho số thế giới, mà ăn một bát cháo của anh vậy thì chẳng phải nói láo là cái gì, chẳng phải quan đường nguyện hoàng láo phét là cái gì. Vậy mà mình cũng muốn chết luôn, lại muốn chết luôn, thân nguyện muốn chết luôn. Ba thằng con hồn hỏi chứ con hồn là thằng nào, đố ai tìm ra một đứa. À, đố ai tìm ra cái thằng con hồn là con hay là thằng. Không ai gặp được con hồn là cái gì. Vậy mà cả một cái đời tu sĩ, chiều bữa nào cũng cúng con hồn, trưa bữa nào cũng đem rồi. Đại bàn kim sĩ điệu quan giả quỷ thần chúng la sát quỷ tử mẫu cam lồ phát xuất mẹ ác mục lực đế ta đại bàn đâu, la sát quỷ tử mẫu đâu, quan đường quyến hoặc ảo tưởng vô cùng là quan đường là quyến tưởng. Vậy mà mấy ngàn năm rồi mình vẫn cứ làm, mà gọi là tổ tương truyền là vẫn cứ làm mà không hề, không hề thấy một thằng cô hồn hay con cô hồn nào ăn cái chén cháo chiều. Nhưng mà mình làm được đó, làm được cả đời tu hành đó. Cho nên là chẳng được làm dương, nên thánh dương là câu cũ là nói tầm bậy thôi. Phật đã bỏ cái nhà cái địa vị mà nó đi làm một khất sĩ mà. Còn làm chứ tôi thánh dương mà đúc vô đây thì nó là có bậy rồi. Được chẳng đáng chẳng đáng làm Phật. Ai có quyền chấm người ta không được làm Phật. Cái người làm Phật là cái người của người ta là nó thấy được cái tất chất của Pháp dạng Pháp hữu vi này. Nó không thật. Thế gian này là vô thường, là vô ngã, là khổ, là bất tịnh. Thế gian vô thường, quốc độ, quý thí, từ đại khổ, sông, vô ấm, vô ngã, sân diệt, biến dị, lưu vị, vô chủ, tâm thị ác, nguyên hình, như tội tẩu. Người ta mua bỏ ra vậy rồi, người ta không còn một cái niệm dục vọng nào. Vậy thì bây giờ gọi ta bằng gì? Không được làm Phật thì gọi ta bằng gì? Mà gọi là không được làm Phật, người nữ không được làm Phật. Cái người nữ thì ta mua bỏ hết. Không tài, không sắc, không danh, không lợi, không gì hết. Người ta hoàn toàn cái tâm thanh thanh tịnh. Mà anh không cho người ta làm Phật, gọi là không được làm Phật. Người nữ không được làm Phật. Thì phải hỏi cho người lúc đó anh kêu ta bằng gì? Nó tầm bảy cái đồ bản lãnh gì vậy mà không ai dám phát hiện ra. Để mà học, công lưng mà học, công lưng mà tụng, gục đầu mà tụng. Tụng để làm gì? Đào dữ lắm mấy cô ơi. Thưa đại chúng là cái lối tu hành của chúng ta là đau dữ lắm nè. Đây là nói như đây thôi nghe, còn moi ra không biết bao nhiêu mà nói. Tôi cũng nói luôn nữa đó, cái pháp hoa hồi đó tôi viết cho ông ai đó, mà tôi đã đặt câu hỏi rồi. Tại sao Đức Phật Thích Ca mà nói kinh ra mà còn có các cái thứ ma quỷ thần thánh nó ủng hộ, nó đọc câu chú nó ủng hộ, gọi là phẩm phẩm. Phẩm gì kinh Pháp Hoa đó? Phẩm Đằng Lan Ni, phải không? Ừ, cái phẩm Đằng Lan Ni đó là ma quỷ yêu tinh trời đất gì đó, mỗi đứa về nói là câu, nó tu xin nguyện, tu ủng hộ Phật Thích Ca, tu có công chú vậy thì đọc ra ta đe ta đe ta đe xe ca la ta he ở trên sông pro của lo lo tu 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 mô lao hết. Tôi đâu có chịu, nhưng mà tôi đâu có bỏ được, tôi chưa bỏ được, bây giờ thì gần chết rồi. Giờ nói thẳng thật ra cái đồ bỏ đó không có nên xài. Không có nên xài cái thứ đó. Láo khoét của ngoại đạo, của tà giáo. Mỗi một bộ kinh đó không có phải là Đức Phật nói từ đầu tới cuối đâu. Trong này lại có câu hỏi 12 bộ kinh nên nói gì hết. Thì giờ như đây làm gì? Không có phải 12 bộ. Sau đó nói rằng là Đức Phật nói kinh Tiểu Thừa có 9 bộ kinh nè, còn nói cho Đại Thừa 12 bộ kinh là thêm 3 bộ nói láo trọng á. Nó có 3 cái bộ nói láo trọng á. Người ta đặt ra ta thêm vô chứ có gì đâu. Mà 9 bộ cũng dành bị nói láo xem vô mấy ngàn năm nay rồi. Nhưng mà 9 bộ gọi là 9 bộ đó là được đâu nha. Mà muốn hiểu được và là phải văn tư tu. À, còn đơn giản nhất là phải nghe cái tôi có làm mấy câu thơ đó ha. À, giải thoát ta cần một lối đi, tu không an lạc hướng sai rồi. Hễ tu là có an lạc, gọi là đệ tử Phật tu theo đạo Phật là có an lạc, còn ai đó gọi là mình tu kiểu gì đó, siêng năng tinh tấn kiểu gì đó mà thật sự không có an lạc là cái đó không phải đạo Phật, là sai được rồi. Chỉ năng định vị la bàn đã hỏng rồi, đất chuyển thuyền trưởng phi công bật lối ra. Gần đây có thuyền trưởng phi công bay chặt lắm hơn là tại vì la bàn hỏng. Một ông phi công Malaysia bay về Trung Quốc lạc mất tiêu luôn là tại vì chỉ năng định vị la bàn hỏng ha. Thật ra phi công thì vẫn bay không được. Còn phi công của Việt Nam mình bay một đường tính đi Đà Lạt mình nhẹ đáp ở đâu rồi cầm ranh đó. là tại vì la bàn hỏng đó. La bàn hỏng là nó không có chỉ ra được, không định vị được. Cho nên chúng ta tu mà nếu không có ăn lạc là coi như sai rồi, coi như tu chậm rồi, coi như tu bậy rồi vậy. Không cần hỏi ai hết. Rồi, nhưng cái long nữ và cúng một câu cho Phật, cái rồi Phật Phật ký ha, long nữ bay qua phía Nam, long nữ dâng một câu cho Phật, cái Phật nhận Phật ký, cái rồi long nữ nói này ông Sa La Phất, ngài hãy coi đây, ta thật Phật còn mau hơn Đức Thế Tôn nhận sự chửi của ta. Cái long nữ xe ba xe qua phương Nam, phương Nam cái ngồi cho các thành Phật. Tại sao phải qua phương Nam mới thành Phật, và tại sao phải ba xe qua phương Nam mà bay là bay cao hay bay thấp thôi, bay sao? Và tại sao phải bay qua phương Nam? Cái chân lý mà học đã tới cái đỉnh cao của trí tuệ và thông giác ngộ rồi đó, anh dùng cái chữ đông tây nam bắc là đã là anh là nói bậy rồi. Đừng có nói nhiều nữa. Giờ giờ đâu mà anh nói đó là phương Nam? Giờ giờ cái gì mà anh nói cái đó là phương Tây? Cái vũ trụ này đâu phải có một cái hành tinh hệ này là có một mặt trời, một mặt trăng vậy đâu. Do vậy cho nên là nói mà cái chữ phương Nam, phương Đông, phương Tây, phương Nam, bắt đầu những kinh đó đều là kinh ngụy tạo hết. Từ khi nào nói những cái pháp gọi là pháp hữu vi thì mới mượn một cái ví dụ gì đó cái lời gì đó của Thủ Vi Pháp để nhắc nhở tu tập. Còn giáo lý của đạo Phật thật mà nói chư Phật ở mười phương. Mười phương là phương nào? Anh chưa nhớ đâu, anh biết phương 1, phương 2, phương 3, phương thứ 10 đều là quyến quật quan đường mê tín dị đoan của một cái số đạo sĩ gọi là tôn giáo. Chứ nói vậy là không đúng. Cho nên là nói rằng là có lòng nữ bay qua phương nam cái ngồi thành Phật, đêm nhiên có thể thành Phật chắc lắm. Nói bay qua phương nam đã là chắc rồi, mà rồi hỏi chứ vậy thì người nữ không Phật tại sao là lòng nữ đều Phật? Nói chuyện thử sao làm, anh làm sao anh biết? Anh làm cho anh biết là cái người đó ta chuyển tin cái có đem cái cô đó đi Thái Lan lần nào chưa? Chị Thái Lan giải mẫu chưa? Đâu có, hồi đó chưa có cái nước Thái Lan giải mẫu giỏi như bây giờ. Đâu có đổi giới tính được. Cho nên nói bậy, nói trầm, nói dữ, trầm dữ lắm mà mình không có dùng trí tuệ, mình tư duy, mình nghe cái gì mình nói, hết người xưa nói, sách người xưa nói. Cứ sách đời trước chứ để lại là mình nói là chân cho nó học chung rồi.